Đệ đã học đệ nhất là kính Tam Bảo. Hôm nay chúng ta học qua đệ nhị, thứ hai là kính bậc Đại Sa Môn. Không có được gọi tên của hai bộ đại tăng, không có được lén nghe hai bộ đại tăng nói giới, không có được đi nói chuyện lỗi của hai bộ đại tăng, không có được thấy hai bộ đại tăng đi ngang qua mà không đứng dậy, trừ khi đọc kinh, khi bệnh, khi cạo tóc, khi ăn uống, khi làm việc chúng. Không có được cố ý xúc não bằng những cái lời lạ. Xin lỗi, không được cố ý xúc não hai bộ đại tăng nói những cái lời lạ. Không có được sân giận vô căn cứ phỉ báng hai bộ đại tăng. Không có được đối với hai bộ đại tăng đến bên này bên kia nói lỗi, là khiêu toa, nghĩa là xúi dục bên này bên kia. Không có được cố ý xúc não hai bộ đại tăng giả bộ hỏi kinh luật. Không có được mắng nhiếc hai bộ đại tăng. Không có được đối với hai bộ đại tăng, không có được đi ngang qua trước mặt hai bộ đại tăng. Không có được khinh lời hai bộ đại tăng, cố ý ở trước cười giỡn bắt chước giọng nói tướng đi. Không có được ở chỗ vắng rình hai bộ đại tăng đi ngang qua chỉ chỏ sau lưng. Khi đi nếu gặp hai bộ đại tăng nên xuống đường cúi đầu đứng một bên cung kính nhường đi qua rồi sau đó mới đi. Bài rất là rõ ràng phải vậy không? Sau khi dịch xong rồi các huynh đệ có hiểu không? Các bà cô có biết hai bộ đại tăng là gì không? Đúng rồi, hai bộ đại tăng có nghĩa là chỉ cho tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Đó. Có nghĩa là đối với các bậc đại ni hoặc là đại tăng, chúng ta đều phải cung kính như thế nào. Chứ không phải là chờ cho có, thường thường có nhiều người hiểu lầm, nghĩ rằng là hai bộ đại tăng có nghĩa là hai chục tăng, hai chục ni ngồi lại để mà lúc bấy giờ mình mới cung kính, không phải. Mà cũng không phải là chờ cho đủ hai bộ đại tăng mình mới cung kính. Cái danh từ hai bộ đại tăng ở đây là chỉ cho những vị tỳ kheo, gọi tỳ kheo mà không có tăng á, gọi là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tất nhiên là đã hiểu. Đại Sa Môn là chỉ cho hai bộ đại tăng. Bây giờ bắt đầu. Trước hết đối với những vị tỳ kheo không có được gọi tên. Không được gọi tên của những vị lớn, giả dụ như thầy trụ trì ở đây tên là gì đó chẳng hạn. Nhưng chúng ta không có được gọi cái tên mà gọi là thầy trụ trì Hiến Hải. Hoặc là thầy trụ trì Viên Chiếu, thầy trụ trì Thường Chiếu, chúng ta không có kêu tên. Khi những vị đó đã trở thành những vị có chức sắc, những vị lớn rồi, để tỏ cái lòng cung kính, chúng ta chỉ kêu cái tên mà ví dụ tên chùa hoặc tên chức vị thôi. Như trong một gia đình người ta đâu có kêu, ít khi kêu tên là kêu chứ ông hai, ông ba, ông tư đó, là để tránh đi cái tên gọi là cái tên cơm đó. Thì chúng ta vì sao không gọi tên của hai Bồ Đại Tăng? Ví dụ người ta hỏi vậy, vì sao không gọi tên của hai Bồ Đại Tăng? Chúng ta phải hiểu rằng vì để tỏ lòng cung kính, cho nên chúng ta không có gọi tên. Rồi không có được lén nghe. Chữ đạo đây là trộm, nhưng mà vô đây là nó trở thành lén. Lén nghe hai Bồ Đại Tăng thức giới. Thì cái câu này là để dành cho những vị còn là say di, những vị còn thực xoan. Khi mà các vị tỳ kheo đang ngồi lại để mà tụng giới, thuyết giới, hoặc là bố tát, yết ma gì đó, đã biểu những vị chưa thọ đại giới đi ra, mà mình cố lại, mình lóng cái lỗ tai lên, mình nghe không được vậy. Với lại một phần thường mà các vị còn nhỏ, ví dụ như là sa di, là thức xoa, khi mà người ta hỏi các vị đại giới trong đây ra chưa thì nghe, miễn vị lớn mới nói chứ, mấy em sa di thức xoa đi ra ngoài. Thì khi mà chúng ta chưa có biết á, nghe nó ra ngoài mừng lắm, chạy ra ngoài rồi cái giải y cái chạy một mạch đi đâu đó. Và đã đời rồi đến khi kêu với vô, như vậy là không đúng pháp. Đi ra ngoài có nghĩa là sao? Ra ngoài có nghĩa là chúng ta đi ra cái chỗ mà mắt có thể thấy nhưng tai không được nghe. Hiểu không? Như vậy mới là đúng pháp. Những lúc mà có những cái lễ như là xuất gia, thọ giới, mà ở trong này hai Bồ Đại Tăng ra, hoặc là những vị Đại Tăng người ta đa yết ma, thì kêu mình đi ra ngoài. Thì mình chỉ đi ra ngoài cái chỗ mà mình tai mình không có nghe, và mình cũng phải lắng lòng thanh tịnh nhìn cái cảnh các vị mà yết ma như vậy, để cho cái lòng của mình có thêm cái sự kính tín. Chứ không phải là kêu đi ra ngoài rồi a thần phù ra cái giải y giải áo rồi thôi đi chơi dân dân dễ kiếm góc nào đó hai người ngồi nói chuyện, nói chuyện xong ngồi rồi cái ta kêu đi vô cái lật đật đắp đi vô đó. Thì đa số các anh đệ mà không có được học luật thì không có biết được cái chỗ này, cho nên nhiều khi không biết. Tôi hồi nhỏ đi ra là tôi cũng khoái lắm, nhưng sau này biết là mình đi ra mình phải ngồi mình lắng lòng nhìn. Quý vị ở trong đó mình không biết làm gì thì tự nhiên mình có một cái giống như là tò mò, mình tiếc rằng là mình chưa phải được dự ở trong hàng tăng chúng để được cùng các vị ngồi trong đó. Không biết các vị ngồi trong đó để làm cái gì, cái tò mò của chúng nó mà mình đắc được giới thể, cho nên khi thọ giới tùy theo cái là đắc giới liền. Còn mình tò không có tò mò cái giới thể mình không có đắc được, cho nên khi mình đi thời giới cái tâm của mình nó lờn đi. Thì sẵn chỗ này thì nói đối với bên Bắc Tông của chúng ta, thì vị nào thọ giới nào thì chỉ học giới đó thôi, không có cho nghe, không có cho lên nghe thêm, không có cho nghe những cái giới lớn. Là thứ nhất sợ mình khinh lờn, thứ hai khi mình nghe rồi mình biết thì mình hay có cái tâm chỉ trích người lớn thì làm cho mình có lỗi. Kế đó là không được đi truyền nói lỗi của hai Bồ Đại Tăng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sống á, mình không có nên đi nói xấu bất cứ một ai hết, không nên đi nói xấu. Mà mình có biết lỗi của quý vị đó, mình cũng không có nên nói một cách bừa bãi. Thì cái câu này là được trích từ ở trong giới của tỳ kheo đưa ra để nhắc nhở rằng là khi mà chúng ta có những cái lỗi lầm gì đó, mình không vì tức giận, không vì bực bội mà mình nói là tăng có giận, có ái, có si, vân vân. Là nhiều khi ví dụ như ta rầy rà mình nghe cái mình tổn thương cái mình lầm bồng đi, quay lưng lầm bồng đấy. Thầy á thương chị này hơn, thầy á không có ưa mình, hoặc là cô nọ không ưa mình đó. Cái đó cũng là rồi bắt đầu mình kể ra mình mới nói bữa đó thầy nói em vậy vậy kia kia, cô đó nói em này nọ kia kia. nghĩa là chung hết cho tất cả những vị đại tỳ kheo. Chúng ta không có nên đi nói lộ, không đi nói người này người kia mà khổ, người nữ mình ngộ lắm. Vô tai thì ưa ra miệng, mà vô bụng thì cũng ưa ra cái miệng, tại vì chịu không được. Vì nào mà có buồn bã mà có tâm sự á, chịu khó tâm sự phần thôi, tâm sự hết rồi để chừng lấy lại không có được. Không ai à, kính chuyện mình lấy con kính chuyện không được nữa. Mình khi mà mình bị phiền não, mình gặp chuyện gì đó mình còn tiêu không được, mình đi trúc với người ta đâu phải là mình đâu, ta đâu có gìn giữ cho mình đâu, người ta đi nói cứ như vậy. Chúng ta có thể giữ được, không nên đi truyền nói lỗi của người. Không được thấy hai bộ đội tăng đi ngang qua. Chữ qua ở đây có nghĩa là đi ngang qua mà không đứng dậy. Có nghĩa là sao? Cái này ngày xưa tôi nhớ khi tôi còn nhỏ là được áp dụng triệt để. Còn bây giờ tôi không biết là thầy trò dường như gần nhau. Mình ngồi mà quý vị đi ngang qua mình cũng dững dưng bất động. Giống như là sao? Tôi nhớ hồi xưa tôi... bởi vì tôi sống á, thầy tôi thì khó, rất là khó. Đang ngồi chơi nói chuyện với huynh đệ mà thầy tôi mà vừa thấy cái bóng là tự nhiên im phăng phắc. Đang làm cái gì là thầy đi ngang qua là tự nhiên phải đứng dậy. Tự nhiên cái đó là một cái ở trong chùa huân tập ngay cửa còn nhỏ. Nó trở thành một cái thói quen. Đến khi tôi lớn lên tôi vào viên chiếu tôi ở. Rồi cái hôm đó, cái hồi đó là cô Hành Liễu của còn là cư sĩ á, cô là y tá của bệnh viện Nguyễn Văn Học. Thì lúc đó viên chiếu ai có bệnh thì hay vô trong cổ. Mà nhà cổ là chỉ đi bộ đi ngang cái nhà xác và đi qua cái bệnh viện Nguyễn Văn Học, nó rất là gần. Nên vô lúc đó ở trị bệnh thì bây giờ tôi hình như là tôi bệnh thì phải cô Thủy đi nuôi tôi. Thì khi cô Thủy đi nuôi tôi thì sư bà cũng sao đó. Rồi sư bà cũng lên đó ở. Tôi thấy cô Thủy ngồi thiền, sư bà cầm quạt. Rồi cô Thủy nằm, sư bà ngồi thấy. Tự nhiên tôi nghĩ rồi thầy trò thật là gần đấy chứ. Tôi đối với tôi thầy trò tôi không có được như vậy. Còn sư bà với lại cô cú của Thủy thật là gần. Đó. Thì nó cũng có những cái điều như vậy là bởi vì sư bà thì ít đệ tử, chỉ có một mình cô Thủy, sau này có em của cô Thủy là cô Phượng. Nên sư bà ít đệ tử thì tự nhiên cái tình thầy trò nó khác. Còn mà đệ tử mà đông mà kỹ như vậy là không được đâu. Nên tôi thấy thầy tôi thì không có được như vậy. Thầy tôi mà kêu tụi tôi là bởi vì thầy tôi ở trên lầu. Ông lắc chuông, tụi tôi nghe chuông chạy lên chắp tay mô Phật, thầy dạy con. Đó. Rồi thầy tôi mới sai là đứng chắp tay đàng hoàng, rồi xong sáng đi xuống. Nhưng mà bây giờ tôi về tôi thấy là không có giống như thời của tụi tôi hồi xưa. Người bây giờ dường như là phải nới nới một chút, không nói nới nó ở chùa cũng được hay sao. Nhiều khi nói chuyện với thầy nó không có còn một sự cung kính như xưa. Chứ còn cái thời mà trước năm 70 năm á, là cái thời đó là phải nói rằng là trong nhà chùa cái giáo dục nó ảnh hưởng nho rất là nhiều. Và những cái nền nếp đó đối với những người xưa vẫn còn không có mất. Nhưng mà người sau này thì dường như những cái này nó hình như nó hơi lơi. Cho nên đấy để thầy đứng không chắp tay, đứng thỏng là vậy đó. Như hôm qua tôi cũng bị mắng vốn. Dạy môn này tôi bị mắng vốn lắm. Tôi dạy học ở trường trung cấp. Tôi dạy xong cái hòa thượng trên đó mới mắng vốn, nói rằng nói học sư ẩn dạy xong 100 chúng học pháp rồi mà oai nghi không có. Là bởi vì sao? Bởi vì cái người mà sau này nó cũng bị ảnh hưởng giáo dục ở ngoài rất nhiều. Khi một người ở ngoài được giáo dục thì vào chùa rất là khỏe, mà người ở ngoài thiếu cái phần giáo dục thì vào chùa rất là mệt. Mà cái người xưa đó, họ khó không có dễ. Đến trước là phải đứng chắp tay, nói năng là không có vung tay hay đưa tay qua bên này hay đưa tay kia không có. Cho đến hồi xưa mà tôi nhớ ở dược sư, đi sư chúng dược sư mà còn đó. Thì đi sư chúng ở dược sư tôi cũng kêu bằng thầy là bởi vì huynh đệ với thầy tôi. Nghĩa là tôi vô đây để thấy chúng ở đâu đi về đó không biết. Nói với đi sư mà giòn, đi sư cười vậy này. Mà hồi xưa thời của tụi tôi là không có đó nha. Nhưng mà đi sư là khó, đi sư rầy, sư nói chứ. Nói chuyện với tôi không được như vậy. Tôi không phải ngang hàng với huynh, để cho huynh vừa giòn tôi vừa cười. Người xưa ta khó vậy đó. Nên là mình đến với các vị lớn nói là đầu phải cúi xuống, chứ không có vừa giòn vừa nói vừa cười. Đó là tôi chỉ nói một vài nét ở trong nhà chùa mà trước cái năm 75 để cho các huynh đệ có thể thấy rằng là mình không phải là cái sự mà nghiêm khắc nó trở thành xa cách, mà chính cái nghiêm khắc đó nó tạo cho một cái nền nếp thầy trò rõ ràng, và nó có một cái sự cung kính. Đó là một cái nét tốt ở trong nhà chùa của chúng ta từ xưa đến nay. Cho nên đối với những vị khi mình còn có cái sợ, giờ mà người lớn nó đi ngang qua mình ở đây cứ nói chuyện thì mình cứ nói chuyện, mình không sợ, mình không dừng được. Mình phải nhờ có người lớn mình mới dừng được những cái lời mình nói chơi, hoặc là những cái lời mình nói dở, những lời dư thừa. Nó phải có những cái vậy đó.